Cách đây 2 tuần, Timothy, con trai của tôi, đã chia sẻ với tựa đề là Dân Chúa, món quà Giáng sinh tốt nhất. Và có 3 điểm chính, không biết chúng ta còn nhớ không? Đó là Mary và Joseph đã dâng cho Chúa món quà của sự vâng lời. Những nhà thông thái đã dâng cho Chúa món quà về vật chất. Và những người chăn chiên đã dâng cho Chúa món quà về sự ca ngợi, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Và hôm nay, tôi chỉ chia sẻ 2 điểm sau cùng, nhưng nhấn mạnh đến những khía cạnh khác. Và chúng ta thấy rằng mỗi bài chia sẻ đều có những bài học hết sức quý báu cho chính tôi và cho nguyên bà anh chị em. Và điều quan trọng nhất là phần thực hành. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Giăng đoạn 14 câu 21, Chúa nói điều gì? Ai có các điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến ta. Ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ điều răn của ta. Ai không yêu mến ta thì không vâng giữ điều răn của ta. Hay nói một cách khác, ai nghe và làm theo lời ta, người đó chính là người yêu mến ta. Ai nghe nhưng mà không làm theo thì đó không phải là người yêu mến ta. Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta là những người yêu mến Chúa bằng lời nói. Và quan trọng hơn hết đó là bằng gì? Bằng hành động của mình. Và bài chia sẻ có 3 phần. Phần đầu tiên đó là món quà của các nhà thông thái dân Chúa. Chúng ta biết từ Đông Phương đến đất nước Do Thái là một chặng đường rất dài. Và nếu những nhà thông thái đến từ Babylon thì khoảng 1000 cây số. Và mỗi ngày lạc đà đi khoảng từ 25 cho đến 30 cây số. Thì phải mất khoảng 6 tuần lễ hay là 1 tháng rưỡi thì mới đến nơi. Và rồi họ trở về lại quê hương. Và tổng cộng cuộc hành trình khoảng 3 tháng. Và đây rõ ràng không phải là một việc đơn giản dễ dàng chút nào. Vì vậy, những nhà thông thái không phải đến trong đêm Giáng sinh. Chúng ta thường nhìn thấy bức hình của đêm Chúa Giáng sinh với những nhà thông thái, với những người chăn chiên. Và họ chỉ vẽ cho nó sống động, nó đẹp thôi. Nhưng mà thật sự trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh chỉ có những người chăn chiên mà thôi. Những nhà thông thái không phải đến trong đêm Giáng sinh tại chuồng chiên máng cỏ đâu, nhưng phải hơn 1 tháng sau tại một ngôi nhà. Chúng ta cùng xem Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11. Vào đến nhà, không còn là chuồng chiên máng cỏ nữa. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi mở hộp châu báu ra và dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dượng. Họ bỏ hết mọi sự ở đằng sau, gia đình, vợ con, công việc. 3 tháng vắng nhà, chắc chắn họ phải hy sinh rất nhiều, phải không quý mạng chê? Họ hy sinh thu nhập, họ hy sinh những phương tiện của cuộc sống, họ hy sinh những món ăn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Mì xào giòn, đặc biệt là bún mắm. Họ phải hy sinh những món ăn ngon đó, rồi hy sinh điều gì nữa? Nơi ở tiện nghi, nệm ấm chăn êm. Để rồi giải dầu, sương nắng, lạnh lẽo trên lưng những con lạc đà. Và phải mất hơn 1 tháng như vậy mới đến nơi. Và khi gặp được hài nhi Giê-xu thì họ làm gì? Kinh Thánh cho biết rằng họ vui mừng quá đỗi, vui mừng khôn xiết. Họ quỳ gối xuống, họ thờ lại Ngài. Và chưa hết, họ mở hộp châu báu ra và dâng lên Ngài những của lễ rất quý, đó là vàng, nhũ hương và một dượng. Vàng là kim loại quý giá dùng để dâng tặng cho vua. Và nhũ hương là một loại hương thơm dành để dâng tặng cho thầy tế lễ. Và một dược dành cho đấng chịu chết. Vì thế 3 lễ vật mà những nhà thông thái đã dâng cho Chúa Giê-xu. có một ý nghĩa rất đặc biệt và cũng là lời công bố rằng Hài Nhi Giê-xu này chính là vua của toàn nhân loại. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa, Ngài là vua cao cả nhất, vĩ đại nhất. Và Hài Nhi Giê-xu này cũng là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn đời đời. Và Hài Nhi Giê-xu này cũng là đấng cứu thế của toàn nhân loại, của tôi và quý ông bà anh chị em. Và khi về đến quê hương, chúng ta thử hình dung điều đầu tiên mà những nhà thông thái này sẽ làm. Họ sẽ làm điều gì? Tôi tin chắc chắn rằng họ vui mừng lắm, vui mừng vô cùng và thuật lại cho vợ con, cho những người thân yêu, cho những người hàng xóm láng giềng biết về đấng cứu thế. Thế nào họ đã gặp Chúa và họ đã tin nhận Ngài? Thế nào ánh sao đã xuất hiện và đã chỉ đường cho họ đến tận nơi? Và rồi thì Chúa bảo họ đừng trở về với vua Herod, nhưng mà hãy đi đường khác mà về. Và chắc chắn khi nghe những lời làm chứng của những nhà thông thái này, thì nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của họ, và trước hết là những người thân trong gia đình. Và ngày hôm nay, tại Trung Đông, có nhiều người tin nhận Chúa, chắc chắn qua lời chứng của những nhà thông thái. Và các nhà thông thái đã sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức. Họ hy sinh những phương tiện của cuộc sống. Họ hy sinh điều gì nữa? Họ hy sinh gia đình, họ hy sinh công việc, họ hy sinh thu nhập, họ hy sinh của cải, tiền bạc. Để làm gì? Để tìm cho bằng được. Để tìm cho bằng được Hài Nhi Giê-xu, để đến và thờ lại Ngài. Để đến và dâng những của lễ của họ cho vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Và câu hỏi là quý ông bà anh chị em có sẵn lòng dâng những điều mà những nhà thông thái đã dâng cho Chúa năm xưa không? Và nếu câu trả lời rằng có, tôi sẽ dâng những điều mà những nhà thông thái đã dâng cho Chúa năm xưa. Và nếu vậy, thì chắc chắn những buổi thờ phượng sẽ không vắng người. Chắc chắn những buổi cầu nguyện sẽ không vắng người, những buổi tín nguyện, những buổi học trường Chúa Nhật cũng sẽ không bao giờ vắng người cả. Những chương trình thăm viếng, trưng đạo sẽ có nhiều người tham dự. Và nhiều người sẽ dâng hiến mạnh mẽ cho hội thánh, cho công việc Chúa để mở mang vương quốc của Ngài. Và những gì mà những nhà thông thái đã dâng cho Chúa, họ không bao giờ ngờ rằng, tôi muốn nhấn mạnh điều này, họ không bao giờ ngờ rằng câu chuyện của họ được ghi lại trong Kinh Thánh. Không bao giờ. Và đây là một vinh dự hết sức quý báu khi họ là những người ngoại bang. Những câu chuyện của họ được ghi lại trong Kinh Thánh. Hàng ngàn năm đã trôi qua và hàng ngàn năm tới, hàng triệu, hàng tỷ người vẫn nhắc lại câu chuyện này, vẫn học câu chuyện này và vẫn theo tấm gương của những nhà thông thái. Và qua câu chuyện của họ, qua những buổi truyền giảng được nhắc lại câu chuyện của họ, biết bao nhiêu người đã biết Chúa và tin nhận Ngài. Và những gì mà họ dâng cho Chúa thật ra rất nhỏ. Đối với một Đức Chúa Trời vĩ đại, một chút vàng, một chút nhũ hương, một chút mục dược. Nhưng ở trong tay của một Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có thể biến nó trở thành một của báo, một nguồn phước cho muôn người. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn được phước vì có câu chuyện của những nhà thông thái đã bỏ hết mọi sự ở đằng sau, đã hy sinh tất cả mọi sự để tìm cho bằng được Hài Nhi Giê-xu. Và câu trả lời rằng tôi và quý ông bà anh chị em có tâm tình đó của ba nhà thông thái hay không? Và tôi nhớ đến cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá. Một phần ăn quá nhỏ, một phần ăn chỉ đủ dành cho cậu bé đó mà thôi. Nhưng khi cậu trao phần ăn bé nhỏ đó trong tay của Đức Chúa Trời, thì phần ăn bé nhỏ đó có thể nuôi 5.000 người đàn ông ăn no nê. Và nếu tính luôn đàn bà và trẻ em thì cũng phải 15.000 người ăn no nê và thậm chí còn tràn dư ra đầy 12 giỏ đầy. Và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà chúng ta dâng cho Chúa đâu, quý bạn chị em ơi. Chúng ta sẽ không hiểu được những gì mà chúng ta đặt vào trong tay của Chúa đâu. Thời gian, sức khỏe, công sức, tiền bạc, khả năng của chúng ta đặt vào trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng. Và các cháu chưa đi làm, chỉ dâng một ít tiền cho Chúa thôi. Và nghĩ rằng sẽ làm được gì? Với 50 đồng đó, 20 đồng đó. Và tôi muốn nói thế này, một ít tiền, một ít khả năng trong tay của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ biến nó trở thành những việc kỳ diệu, những việc phi thường. Và điều quan trọng là chúng ta có tấm lòng như những nhà thông thái, như cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá hay không? Và tôi muốn hỏi rằng việc gì xảy ra nếu cậu bé cứ khư khư giữ chặt lấy phần ăn của mình không? Đây là phần ăn mà mẹ đã dành cho con. Và con không thể nào có thể cho được cả. Và cậu giữ chặt cái phần ăn đó thì không có phép lạ xảy ra. Nhưng mà khi cậu giao cái phần ăn bé nhỏ chỉ đủ cho một cậu bé ăn vào trong tay của Chúa thì Ngài làm cho hàng chục ngàn người ăn no nê dư dật và chính cậu cũng được ăn no nê dư dật tuôn tràn nữa. Và qua phần bé nhỏ đó đã trở nên nguồn phước cho nhiều người. Và các con nghĩ rằng, ô một chút khả năng của con, một chút tiền bạc của con thì làm được gì? Nhưng mà một chút đó hãy đặt vào tay của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ biến nó trở nên những việc lạ lùng, những việc phi thường. Đừng bao giờ mặc cảm. Đừng bao giờ mặc cảm tuổi thân. Và nghĩ rằng khả năng ít quá, học thức ít quá, tiền bạc ít quá thì làm được gì? Và câu chuyện của những người trang chiên sau đây sẽ giúp cho chúng ta lại càng hiểu rõ hơn. Chúng ta đến phần thứ hai. Món quà của những người trang chiên dâng. Và trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh thì một thiên sứ đã hiện ra và báo tin cho những người trang chiên. Và ngay lập tức họ vâng lời vội vã đến thành Bethlehem để tìm gặp hài nhi Giêsu. Và khi đến nơi họ hết sức vui mừng, thờ phượng Ngài và thuật lại những điều lạ lùng mà thiên sứ đã nói về con trẻ. Nhưng câu 20 rất quan trọng, chúng ta cùng xem. Câu 20 nói thế này. Các người trang chiên trở về, họ làm gì? Họ làm sáng danh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mà mình đã nghe, mọi điều mà mình đã thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Những người trang chiên, chúng ta nghĩ họ học cao, hiểu rộng không? Họ giàu có không? Những người trang chiên là những người thất học, dốt nát, nghèo nàn, thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội và bị những người khác xem thường. Giống như là ở Việt Nam, những người chăn bò, chăn trâu. Và khi tôi còn ở tại Hố Nai, thì tôi cũng đã từng chăn bò. Đối với xã hội Việt Nam, như những người chăn bò, chăn trâu, nhưng khi họ gặp chính Chúa Giêsu, khi họ gặp chính Chúa Giêsu, họ đã biết được những điều lạ lùng về Ngài, thì cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Họ biết rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia mà các tiên tri trong Cựu Ước đã dự ngôn và Đấng Mêsia đã giáng trần. Và những lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm. Và khi họ gặp được chính Chúa Giêsu thì cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn. Họ trở về và họ không nói rằng Chúa Giêsu đến ban cho con điều gì? Chúa Giêsu đến làm cho con điều gì? Họ không hỏi những câu như vậy. Và họ cũng không than thở rằng đến thờ phượng Ngài, không những phải bỏ công việc mà còn mất thời gian, mất công sức. Họ không nói những điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng họ trở về và bày tỏ ngay tấm lòng biết ơn Chúa, một tấm lòng kính yêu Chúa. Những gì mà tai của họ đã nghe và mắt của họ đã thấy, thì họ làm gì? Họ thuật lại cho bà con, những người hàng xóm láng giềng. Và trên đường trở về, tôi tin rằng họ vui mừng vô cùng, và gặp ai họ cũng báo tin rằng: anh ơi, chị ơi, có biết điều gì xảy ra không? Đấng Mêsia, đấng mà các tiên tri trong Cựu Ước đã dự ngôn, đã giáng thế làm người rồi, và đấng đó sẽ cứu chúng ta, cứu dân tộc của chúng ta ra khỏi tội lỗi, và đấng đó chính là đấng cứu thế của toàn nhân loại. Và chính chúng tôi đã đến, đã gặp chính mình Ngài rồi, anh chị em ơi. Và qua đó tôi tin chắc rằng có nhiều người đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Và những người mà họ trông mong đấng Mêsia mà các tiên tri đã dự ngôn trong Cựu Ước, và đấng Mêsia đó, lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm ngay trong chính thời đại của họ. Và không những họ nói cho người khác biết về Chúa Giêsu, mà Kinh Thánh còn nói gì nữa? Họ còn làm sáng danh, tôn vinh, chúc tụng Đức Chúa Trời về mọi điều mà họ đã nghe và mọi điều họ đã thấy. Những gì mà họ đã nghe, đã nhìn thấy hài nhi Giêsu, những gì mà ông Joseph và bà Maria thuật lại, thì họ làm gì? Họ trở về và thuật lại cho mọi người. Tôi muốn thưa rằng họ không có địa vị trong xã hội. Họ không có học thức, không có bằng cấp. Họ không có danh vọng, không có quyền thế. Họ không có vàng, bạc, châu báu, cũng không có điều gì quý giá cả để có thể dâng cho Chúa. Nhưng họ đã dâng cho Chúa điều mà tất cả chúng ta đều có thể dâng cho Chúa trong giờ phút này. Và ngay cả các cháu ấu nhi cũng có thể dâng cho Chúa trong giờ phút này. Đó là họ có đôi mắt để nhìn thấy, để chiêm ngưỡng hài nhi Giêsu, để nhìn thấy rằng những lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm. Và họ có lỗ tai để nghe những việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm qua hài nhi Giêsu. Và họ có cái đầu để hiểu rõ, để ghi nhớ những điều mà họ đã thấy, đã nghe. Và họ có một trái tim để yêu Chúa và yêu tha nhân, yêu những người hư mất. Họ có đôi tai để phục vụ Chúa, họ có đôi chân để đi đây đi đó, và họ có môi miệng để nói cho mọi người biết về đấng Mêsia đã giáng trần, nói cho mọi người biết về đấng cứu thế, sự cứu rỗi, và kêu gọi mọi người tin nhận Ngài. Và tôi muốn thưa rằng đó thật là món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất mà những người chăn chiên đã dâng cho hài nhi Giêsu. Và đó cũng là món quà mà Chúa mong đợi từ nơi mỗi chúng ta. Thưa quý bà chị em, ngày nay một số người sẽ nghĩ rằng tôi nghèo quá, tôi dốt nát, thất học, tôi không có địa vị gì trong xã hội, và tôi cũng không có khả năng gì cả. Quanh năm thì tôi chỉ đi làm mướn, tôi làm rẫy, làm ruộng, tôi trồng lúa, tôi trồng cà phê, hay là tôi chỉ đi chăn bò, tôi đi chăn trâu thôi. Thì tôi có gì để dâng cho Chúa đây? Hãy nhìn những người chăn chiên. Họ là những người chăn bò, chăn trâu trong thời đại của chúng ta. Họ dâng chính đời sống và thân thể của họ cho Chúa, để làm của lễ sống thánh khiết và đẹp lòng Chúa. Đó là món quà tuyệt vời mà ngay cả các con cũng có thể dâng cho Chúa trong giờ phút này. Họ dâng đôi mắt của họ cho Chúa, để rồi họ chỉ nhìn những gì mà Chúa nhìn thôi. Bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng ta nhìn những thứ mà Chúa không bao giờ nhìn. Họ dâng đôi tai của họ để nghe những điều mà Chúa chỉ nghe mà thôi. Mà bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta nghe những thứ mà Chúa không bao giờ muốn nghe. Và họ dâng cái đầu của họ cho Chúa. Để hiểu rõ, để ghi nhớ những điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của họ. Những điều mà họ đã học hỏi. Từ bài giảng, từ những buổi học kinh thánh. Họ dâng đôi tay để phục vụ Chúa, ngay cả những việc rất nhỏ trong hội thánh, quét nhà hay là dọn rác. Họ dâng đôi tay để phục vụ Chúa. Họ dâng đôi chân để đi đây đi đó. Và hãy nhớ rằng đôi chân của chúng ta chỉ đi đến những nơi mà Chúa đi đến mà thôi. Có bao giờ chúng ta đi đến những nơi mà chúng ta biết rõ một điều rằng Chúa không bao giờ đi đến đó không? Dâng đôi chân để đi đến những nơi mà Chúa đi đến. Và dâng chính môi miệng của họ để thuật lại những việc lớn lao mà Chúa đã làm trên cuộc đời của họ. Và tôi muốn thưa rằng đó là món quà mà ngay cả các cháu ấu nhi có thể dâng cho Chúa trong giờ phút này. Món quà của những người chăn chiên. Và chúng ta đến điểm cuối cùng. Đó là món quà của tôi dâng Chúa. Chúng ta thấy những người thông thái đã dâng những món quà đối với con người khá là quý báu cho Chúa. Rồi những món quà của người chăn chiên cho Ngài. Và câu hỏi trong mùa lễ Giáng sinh năm nay và trong những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi, hãy hỏi câu hỏi rất quan trọng: tôi sẽ dâng gì cho Chúa? Chúa đã hy sinh mọi sự cho tôi. Chúa đã lìa thiên đàng đến trần gian này. Chúa đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Và câu hỏi: tôi sẽ làm gì cho Chúa? Tôi sẽ dâng gì cho Chúa? Và điều đầu tiên, đó là nếu ai chưa tin nhận Chúa, hãy tiếp nhận Chúa trong giờ phút này. Tôi nhớ đêm 24 tháng 12, và trong giờ kêu gọi, như tôi đã thưa với quý bạn chị em, thì Kayla là con của thầy Nghĩa và Hằng. Cho nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con muốn đưa tay lên để tin nhận Chúa. Hằng thuật lại với tôi và hỏi cháu rằng: vì sao mà con muốn tin nhận Chúa? Thì cháu nói rằng: con muốn mời Chúa bước vào trong lòng của con. Cháu muốn nhưng mà không dám giơ tay lên, vì nhìn qua nhìn lại không thấy ai giơ tay cả. Và ngay sau giờ nhóm, khi Hằng cho tôi biết điều đó, tôi nói với Hằng thế này: ngay buổi tối hôm nay, khi cháu vừa về đến nhà, em hãy hướng dẫn cháu tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của cháu. Cháu nghe bài giảng mà cháu hiểu. Cháu biết rằng cháu có tội. Cháu cần đến Chúa Jesus. Hãy hướng dẫn cháu đến với Chúa, vì cháu cũng đã 8 tuổi rồi. Và Hằng đồng ý. Nhưng mà khi về thì cháu ngủ mất. Đến sáng hôm sau là ngày 25 tháng 12. Thì khi cháu thức dậy, Hằng nói rằng: con có còn nhớ câu chuyện hôm qua không? Thì nó nói rằng: con nhớ rất rõ. Đó là con muốn giơ tay lên để tiếp nhận Chúa. Và hỏi tiếp rằng: bây giờ con còn muốn giơ tay lên để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình không? Kia là nói rằng: con muốn giơ tay lên để tiếp nhận Chúa. Và hỏi thế này: con có muốn mời Chúa bước vào trái tim của con, để Chúa sống cùng con và hướng dẫn cuộc đời của con không? Thì Hằng thuật lại rằng cháu vui vẻ và đưa tay lên và nói rằng: con muốn. Và Hằng đã hướng dẫn cháu để tin nhận Ngài. Và tôi muốn thưa điều này. Nhiều người nghĩ rằng: con của tôi đã được sinh ra, lớn lên, đi nhà thờ từ nhỏ đến lớn, đương nhiên được cứu. Hết sức nguy hiểm. Không bao giờ. Mỗi cháu phải tin nhận Chúa một cách cá nhân. Và qua bài giảng này, tôi mong ước một điều rằng khi trở về đến nhà, hãy nói với các cháu rằng: các con có biết mình có tội không? Hãy nói chuyện với nó. Và có biết rằng Chúa Giêsu yêu các con là dường nào không? Các con không thể rửa sạch tội lỗi của mình được, mà Chúa phải rời thiên đàng và đến trần gian này để gánh thay tội lỗi cho các con. Chúa chịu chết trên cây thập tự để gánh thay tội lỗi cho các con. Chúa sống lại để cứu các con. Và khi nó nói rằng, mẹ ơi con hiểu, ba ơi con hiểu điều đó, hãy cầu nguyện để các cháu tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của chúng nó. Và tôi muốn nói rằng đó là món quà quý nhất mà Chúa vui nhận. Món quà mà Kinh Thánh nói rằng cả thiên đàng đều vui mừng, các thiên sứ trên trời đều vui mừng vì có mấy người, vì có một linh hồn bằng lòng trở lại tiếp nhận Chúa. Nếu một người nào đang xa cách Chúa, tôi kêu gọi trong giờ phút này, nếu một người nào đang xa cách Chúa, đang lầm lạc trong tội lỗi của mình, đang miệt mài trong tội lỗi, thì giờ này hãy đến và nói rằng, Chúa ơi, con biết con đã sai rồi. Con xin Chúa tha thứ tội lỗi của con và con hứa nguyện con sẽ quay trở lại để hầu vì Chúa, để thờ phượng Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ôi, đó là món quà tuyệt vời mà người đó có thể dâng lên Chúa trong giờ phút này. Hay có người đang trong sự cay đắng buồn phiền, có thể có sự tổn thương, sự cay đắng đối với chồng, hay là đối với vợ, hay đối với một người nào đó, hay là mối liên hệ đang bị rạn nứt, hay là hôn nhân đang bị rạn nứt, mà giờ này quỳ gối xuống mà nói rằng, Chúa ơi, con công bố trong danh của Chúa rằng, con tha thứ cho vợ con tha thứ cho chồng của con. Bây giờ này chúng con sẽ nắm tay nhau lại để yêu thương nhau. Ôi, tôi nghĩ rằng đó là món quà mà trên thiên đàng Chúa sẽ vui mừng, Chúa sẽ cười sung sướng vì cớ người đó đã dâng món quà đó cho Chúa trong giờ này. Chúng ta thấy những nhà thông thái, những gì những nhà thông thái dâng cho Chúa thật ra rất nhỏ. Nhưng mà trong tay của một Đức Chúa Trời quyền năng thì Ngài dùng những điều rất nhỏ đó để làm những việc hết sức lớn. Và họ không bao giờ ngờ rằng những gì mà họ đã dâng cho Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Và hàng ngàn năm qua và hàng ngàn năm tới, cơ đốc nhân trải qua các thế hệ vẫn đang học, vẫn đang nhớ đến cuộc đời của họ, vẫn đi theo tấm gương của họ. Cũng giống như cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá. Một phần ăn quá bé nhỏ, nhưng mà khi cậu nói rằng, Chúa ơi, con kính dâng phần ăn bé nhỏ này trong tay của Chúa, con không giữ lại cho con kính dâng nó cho Chúa. Và Chúa đã làm một công việc vĩ đại, một công việc phi thường, đến nỗi hàng chục ngàn người ăn no nê tràn ra dư dật, đem đến nguồn phước cho nhiều người. Ôi quý bạn chị em ơi, các con đang ngồi ở tại đây, đừng bao giờ nghĩ rằng khả năng của con quá ít, tiền bạc của con quá ít, con chưa đi làm mà, con làm gì được cho Chúa? Cậu bé này làm gì được cho Chúa? Cậu bé này làm gì? Cậu bé nó có đi làm không? Không. Chỉ với một phần ăn bé nhỏ đặt vào trong tay của Chúa, và Chúa đã làm một công việc vĩ đại. Đến nỗi cả ngàn năm sau, chúng ta vẫn còn học về tấm gương của cậu bé đó. Ao ước các con ở tại đây đừng bao giờ mặc cảm. Đừng bao giờ nghĩ rằng con ít học quá, hay là con chưa làm gì được mà. Hãy dâng phần bé nhỏ đó cho Chúa, để rồi sẽ thấy điều Đức Chúa Trời, một đấng vĩ đại, sẽ dùng điều bé nhỏ đó để làm những công việc lớn lao cho Ngài. Và những người chăn chiên, có thể một số người nghĩ rằng tôi nghèo quá, tôi dốt nát, tôi thất học, tôi không có khả năng gì cả, tôi không có địa vị trong xã hội. Tôi đâu có gì để dâng cho Chúa đâu. Và chúng ta hãy nhìn những người chăn chiên. Những người chăn chiên, họ đã dâng gì? Và đây là điều mà tôi muốn dùng để kết thúc bài chia sẻ. Họ dâng đời sống của họ. Họ dâng thân thể của họ để làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Chúa. Ai trong chúng ta muốn dâng điều đó? Giữa một thế giới đầy dẫy tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Chào vị. Cảm ơn Chúa. Giữa một thế giới đầy dẫy tội lỗi thì dễ lắm con người mình cũng muốn sống giống như mọi người. Nhưng mà ai trong chúng ta sẽ dâng thân thể mình và nói rằng thân thể này là của Đức Chúa Trời, và con sẽ gìn giữ thân thể này để luôn luôn con sống thánh khiết và đẹp lòng Chúa. Của lễ tuyệt vời. Và ai trong chúng ta, các con ngồi đây, nói rằng con sẽ dâng đôi mắt này cho Chúa. Ai trong chúng ta muốn dâng đôi mắt cho Chúa? Bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta dùng đôi mắt để xem những thứ bậy bạ, những thứ không ích lợi gì cả. Bao nhiêu lần. Và nói rằng, Chúa ơi, con muốn dâng đôi mắt của con cho Ngài. Để con chỉ nhìn những điều mà Chúa nhìn thôi, những điều mà Chúa đẹp lòng thôi. Con muốn dâng đôi tai của con cho Chúa. Con không muốn nghe những cái loại nhạc nhảm nhí đó nữa, những loại nhạc trần tục đó nữa. Nhưng mà con chỉ dành lỗ tai của con để nghe những lời ca ngợi, chúc tụng Chúa mà thôi. Con muốn dâng cái đầu của con để con chỉ nghĩ đến Chúa, chỉ ghi nhớ lời của Chúa, để học lời của Chúa mà thôi. Con muốn dâng trái tim của con cho Ngài, để con có thể yêu Chúa và yêu những người hư mất. Bao nhiêu người có thể nói được rằng, con muốn yêu Chúa và yêu những người hư mất ở ngoài kia, để con sẽ đem họ trở về với Chúa. Và con sẽ dâng đôi tai của con, dầu là đôi tai bé nhỏ, nhưng mà bất cứ công việc gì trong hội thánh con sẵn sàng con làm. Ngay cả nhặt một miếng rác cũng là phục vụ Chúa. Con sẽ dâng đôi chân của con để rồi Chúa kêu gọi con đến bất cứ nơi nào thì con sẽ đi. Con dâng môi miệng của con để con nói cho mọi người biết về tình yêu của Chúa. Và đó là điều mà những người chăn chiên họ đã làm. Họ đâu có nhiều tiền bạc để họ dâng cho Chúa đâu. Nhưng mà họ dâng những điều đó cho Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng khi họ trở về thì họ làm gì? Họ làm sáng danh Chúa. Họ tôn vinh Chúa, họ chúc tụng Chúa và họ nói cho mọi người biết về Chúa Giê-xu. Họ không có vàng bạc châu báu như những nhà thông thái, nhưng điều họ có là điều mà tôi và quý ông bà chị em đều có hết. Mà ngay cả các cháu Âu Nhi cũng có những điều đó nữa. Hãy dâng những điều đó cho Chúa trong mùa lễ Giáng sinh này. Và đó là món quà quý nhất mà Chúa muốn nhận nơi mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta dâng điều đó cho Chúa, chúng ta sẽ không tưởng tượng được rằng năm 2025 này Chúa làm những việc lớn lao thế nào cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho hội thánh Đức Tin. Chúng ta đến cái slide cuối cùng. Chúng ta nhớ câu Kinh Thánh này. Các người chăn chiên hãy thấy tên của mình vào tôi. Trở về, sau buổi nhóm này tôi trở về. Tôi sẽ làm sáng danh. Và tôi sẽ ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mà tôi đã nghe và thấy. Thưa quý bạn chị em, chúng ta ngồi trong nhà thờ này đã mấy chục năm rồi. Chúng ta nghe bao nhiêu? Nghe nhiều lắm. Chúng ta thấy bao nhiêu? Chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có làm giống như những người chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy hay không? Và tôi muốn thưa rằng đó là món quà mà Chúa mong đợi từ nơi mỗi chúng ta. Món quà quý hơn hết mà chúng ta có thể trao vào tay của Chúa. Chúng ta thấy rằng tất cả những người đến trong khi Chúa Giê-xu Giáng sinh đều có gì? Đều có những món quà dâng cho Chúa cả. Và câu hỏi rằng tôi sẽ dâng gì cho Chúa? Gia đình tôi sẽ dâng gì cho Chúa? Tôi sẽ làm gì cho Chúa? Gia đình tôi sẽ làm gì cho Chúa? Và đó là điều mà mỗi chúng ta sẽ trả lời trong giờ phút. Và ngay cả các con ngồi đây cũng có quá nhiều điều các con có thể dâng cho Ngài. Tôi sẽ dùng bài hát. Một bài hát mà chúng ta sẽ nghe trăm hát trong giờ này. Và rồi tất cả chúng ta cùng sẽ hát. Nhưng mà hát với lời hứa nguyện rằng con sẽ dâng cả cuộc đời của con cho Chúa. Lời bài hát này nói thế này: Lạy Giê-xu, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời. Và dùng con để truyền rao danh Chúa ra. Nguyện cung hiến cả đời con, cho Ngài luôn xin vui nhận. Lạy Giê-xu, con xin vâng theo Ngài luôn. Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài. Dù nơi nào, con cũng xin theo Ngài luôn. Hãy nói với Chúa trong giờ này, hãy dâng trọn đời sống của mình cho Chúa. Và hãy hứa nguyện rằng bất cứ nơi nào Chúa muốn con đi, bất cứ nơi nào Chúa muốn con hầu việc Ngài, con sẽ dùng hai con mắt của con, lỗ tai, cái đầu, trái tim, hai tay, hai chân, môi miệng của con để hầu việc Ngài. và dâng trọn đời sống mình làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời.